làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về sứ điệp truyền giáo, qua đó khía cạnh đầu tiên là nói về tình trạng nguy kịch của nhân loại, sống dưới gánh nặng tội lỗi và ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Nhưng điều đáng sợ là nhiều người lại không thấy mình cần được cứu rỗi. Cái hiểm độc của tình trạng mắc tội là nó làm cho lương tâm chai lì, lương tri u tối, với tự ái và kiêu ngạo khống chế tâm trí, làm cho con người mê muội sống trong thái độ an nhiên tự tại, bịt tai nhắm mắt đối với sứ điệp tin lành. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về tội, nhấn mạnh đến những chủ điểm cần trình bày cho thân hữu trong sứ điệp cấp thiết về tội. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu.
Từ đó con đi thôi, luôn nhẹ nhàng cả thành thơi. Từ đó
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau của Vũ Đức Nghiêm. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn mạnh đến những chủ điểm cần trình bày về tội lỗi. Trong tất cả những tai nạn thảm khốc trên không, dưới biển, trên đất như rơi máy bay, đắm tàu, những chuyến xe lửa cao tốc chật đường dày, hành khách trên các chuyến đi đó không hề biết trước tai nạn, cho đến khi tai nạn xảy ra. Họ vẫn bình thản lên máy bay xuống tàu mà không hề biết thảm họa đang chờ đón. Họ không dành thì giờ để chuẩn bị đi vào cõi muôn đời, cho nên đã phải đối diện với đấng tạo hóa hoàn toàn bất ngờ trong một cuộc đời vô cùng xốc xếch. Giả sử trước chuyến đi, nếu có ai nói với họ rằng chuyến tàu sẽ gặp tai nạn, thì không chắc có mấy người tin. Chúng ta từng chứng kiến, từng kinh nghiệm nhiều sứ điệp phúc âm được công bố cũng đã rơi vào những tình huống tương tự. Cho dù chứng nhân có trung tín giao truyền tha thiết đến đâu, nhiều người vẫn không tin, dù rằng sứ điệp đó là sứ điệp của Kinh Thánh, là sứ điệp của Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời và là sứ điệp cảnh cáo tình trạng hư vong của con người. Điều này nói lên tình trạng tâm trí con người bị che mờ do hậu quả của tội lỗi và tác động của ma quỷ. Chúng ta có thể xem trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 3 đến câu 4. Chứng nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong trần gian giống như những người chèo thuyền ngược nước trong đêm. Nếu chúng ta cứ tiếp tục kiên trì thì đến thời điểm Chúa bước lên thuyền, chúng ta sẽ đến bến bờ. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 16 đến câu 21. Bây giờ chúng ta nói đến ba khía cạnh Kinh Thánh dạy về tội lỗi. Thứ nhất, tội là bệnh nan y của linh hồn. Chúng ta có thể ví tội là bệnh nan y. Kinh Thánh so sánh tội lỗi với bệnh phong cùi. Những vết lở lói bên ngoài chỉ là triệu chứng của căn bệnh trầm kha sâu kín bên trong linh hồn. Cố gắng chữa trị triệu chứng bên ngoài không đủ, chúng ta cần được cứu chữa từ những viêm nhiễm bên trong linh hồn. Chúa Giê-xu đã từng minh thị dẫn giải về điều này, được Mác ghi lại trong Phúc Âm Mác chương 7, câu 14 đến câu 23. Bấy giờ Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng, các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Khi Ngài vào trong nhà cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời ví dụ ấy. Ngài phán rằng, vậy chớ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao? Và sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy, làm cho mọi đồ ăn được sạch. Vậy Ngài phán, hết sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu xa ấy từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Đó là Phúc Âm Mác chương 7, câu 14 đến câu 23. Như vậy điều Chúa muốn nói là tội lỗi xuất phát từ trong lòng, trong linh hồn sa ngã, là nơi chứa chất đủ mọi loại mầm bệnh, chỉ cần chờ cơ hội là bùng phát ra bên ngoài thành những lời nói và hành vi gian ác độc dữ. Như trên đã nói, tội được Kinh Thánh ví là bệnh phung cùi của linh hồn. Về phương diện y khoa, căn bệnh này có thời gian ủ bệnh rất lâu, có khi đến hàng chục năm. Trong từng đó năm, vi trùng Hansen đã nằm phục trong cơ thể bệnh nhân, chờ thời cơ để hoành hành ra bên ngoài, tàn phá thân thể bệnh nhân cho đến chết. Trong thực tế đời sống, chúng ta vẫn thường gặp nhiều người không nhận ra họ là tội nhân, chỉ vì những bệnh tật trong linh hồn chưa bộc phát. Họ chưa ăn hối lộ vì chưa có điều kiện, chưa phạm tội tà dâm vì chưa có cơ hội, chưa giết người vì chưa gặp kẻ thù. Trong thời của Chúa Giê-xu, thành phần lãnh đạo do Thái giáo là các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, người đảng Pha-ri-si, là những người bị Chúa của trách, là những kẻ mù dẫn đường, là những kẻ giữ đạo hình thức. Bề ngoài thì đạo mạo khả kính, nhưng bên trong thì nhỏ nhen ích kỷ đầy tham dục. Như vậy tội là bản chất hư hỏng sa đọa của linh hồn mà người chưa tin thường không nhận ra, nghĩ rằng chỉ khi có hành động cụ thể mới kể là tội. họ còn có ảo tưởng cho rằng với nỗ lực tuân giữ giới răn, họ có thể đạt đến địa vị công chính và được Đức Chúa Trời chấp nhận. Kinh Thánh cho biết, tội lỗi từ linh hồn sa đọa sẽ thể hiện ra những ý tưởng sai lầm, đưa đến những cảm xúc sai lầm và cuối cùng là những hành động sai lầm, như tiên tri Ê-sai chương 1 câu 5 câu 6. Các ngươi sao cứ còn bất tuân để lại bị đánh nữa, đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, không có chỗ nào lành, giặt những vết thương, vết sưng cùng lằn mới, chưa dịt, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho êm. Đó là Ê-sai chương 1 câu 5 câu 6. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 1 câu 18 đến câu 32 còn mô tả chi tiết hơn nữa, lòng dạ con người suy đồi là nơi sản sinh ra đủ mọi loại tội lỗi. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó ra cho họ rồi, bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát của điều thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu để phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, ác độc, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, không tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Đó là thư Roma chương 1 câu 18 đến câu 32. Lưu ý chúng ta sẽ thấy, tội lỗi khởi sự từ khi con người cố ý không làm điều mình phải làm. Vì từ chối không làm điều phải làm, cho nên Đức Chúa Trời đã phó mặc để họ làm điều bản ngã sa đọa ưa thích, cho nên cứ thế, tội này dẫn đến tội khác. Sứ đồ Phao-lô viết ra danh sách những tội lỗi hư xấu này đã 2000 năm, nhưng ngày nay chúng ta có thể thấy tất cả những tội này vẫn y nguyên và vẫn đang lan tràn khắp thế giới. Cho dù nhân loại có văn minh tiến bộ đến đâu, thì lòng người vẫn là những tấm lòng hư hỏng, sa đọa, dù đã trải qua bao nhiêu thế hệ mà vẫn không hề được cải thiện. Lương tri con người sa đọa bị che mờ, khiến cho không ý thức được những phước lành Chúa ban đầy khắp trong cuộc sống, trên thế giới, trong cõi thiên nhiên xung quanh, phải chờ đến khi được giảng giải giải bày mà nhiều người vẫn tiếp tục bưng tai nhắm mắt. Điểm thứ hai là tội loại bỏ Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa nói tội không đến từ bên ngoài, nhưng xuất phát từ bên trong tấm lòng sa đọa, vì tội là căn bệnh nan y của linh hồn. Bây giờ chúng ta nói đến khía cạnh thứ hai của tội là thái độ loại bỏ Đức Chúa Trời ra ngoài cuộc đời. Kinh Thánh cho biết tội là loại bỏ Đức Chúa Trời, là không thừa nhận thẩm quyền của Ngài, thậm chí phủ nhận Ngài hiện hữu. Là một hữu thể tự do, con người đã sử dụng tự do để loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời mình, không quan tâm gì đến các chân lý về Ngài, cho nên cũng không tuân giữ các giới răn của Chúa và nổi loạn với thẩm quyền của Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người có bản chất giống Ngài để có thể tương giao với Ngài, đồng thời quản trị thế giới Ngài tạo dựng. Sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đến câu 28 ghi như sau. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 đến câu 28. Trong muôn loài, chỉ có con người được mang bản chất giống Chúa, có linh hồn vĩnh cửu, có trí thông minh, có sự khôn ngoan, óc sáng tạo, có cảm xúc với bản chất đạo đức và lương tri, phân biệt phải trái đúng sai và với ý chí tự do. Những phẩm tính này phân biệt loài người với các loài khác. Mục tiêu chính Đức Chúa Trời tạo dựng con người như thế là để có thể tương giao với Ngài. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu và đây là lý do khiến cho Ngài tạo dựng con người làm đối tượng của tình thương kỳ diệu đó. Nói một cách đơn giản, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người có thân xác như một căn nhà. Trong căn nhà đó có linh hồn bao gồm lý trí, ý chí và xúc cảm. Linh hồn là con người bên trong, vô hình nhưng rất thật và qua thân xác đó bày tỏ sự hiện hữu đó trong thế giới hữu hình. Cũng chính linh hồn đó sau khi được thanh tẩy khỏi tội lỗi, được Đức Thánh Linh tái tạo đổi mới, có khả năng tương giao với Đức Chúa Trời. Chính mối tương giao này với Đức Chúa Trời là thể hiện đầu tiên của sự cứu rỗi. Khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời cũng chuẩn bị sẵn, cung ứng mọi nhu cầu cho thể xác cũng như linh hồn con người. Để nuôi dưỡng thể xác, Đức Chúa Trời đặt để con người trong một thế giới tốt đẹp, đầy đủ nước, không khí, lương thực. Để nuôi dưỡng linh hồn là phần chính yếu của con người, Đức Chúa Trời cung ứng chân lý của Ngài cho lý trí, tình yêu cho phần xúc cảm và tự do, cũng như thẩm quyền cho ý chí. Khi nhận tất cả những cung ứng này của Đức Chúa Trời, là chúng ta tôn Đức Chúa Trời lên ngôi, cai trị đời sống chúng ta. Kết quả đương nhiên là một đời sống vui thỏa, hạnh phúc viên mãn. Là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời có quyền cai trị trên toàn cõi tạo vật. Ngài có quyền nắm giữ địa vị cao nhất trong đời sống chúng ta. Khi Đức Chúa Trời là trung tâm đời sống, chúng ta sẽ vui thỏa hưởng nhận mọi cung ứng tuyệt hảo của Ngài cho linh hồn lẫn thân xác trong mối tương giao kỳ diệu thâm sâu với Ngài khi Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Tuy nhiên, con người cũng có thể sử dụng ý chí tự do để quyết định đứng tách rời Đức Chúa Trời và tự quản trị đời sống mình. Thái độ loại bỏ Đức Chúa Trời cùng thẩm quyền của Ngài trên đời sống là tội căn bản dẫn đến tất cả những tội lỗi khác. Bản ngã tội lỗi trong con người đã xoán ngôi của Đức Chúa Trời để tự làm chủ đời mình, xây tường ngăn cản Đức Chúa Trời can thiệp vào mọi lĩnh vực của cá tính và của đời sống. Khi bản ngã lên ngôi, con người không tin chân lý của Chúa, lãnh đạm đối với tình yêu của Chúa và nổi loạn chống lại thẩm quyền của Chúa. Như vậy, tội là từ chối Chúa, là loại bỏ Chúa, là tôn bản ngã lên làm chủ, chiếm đoạt thẩm quyền của Chúa trong lý trí, xúc cảm và ý chí. Chúng ta sẽ khai triển ba khía cạnh này của tội. Thứ nhất là không tin chân lý của Chúa. Thứ hai là lãnh đạm với tình thương của Chúa. Và thứ ba là nổi loạn chống lại thẩm quyền của Chúa. Trước hết, tội là không tin chân lý của Chúa. Khi Đức Chúa Trời truyền dạy điều gì mà chúng ta từ chối không tin, thì đó là tội vô tín. Tâm trí loại bỏ chân lý của Đức Chúa Trời, và đây là cái gốc tội lỗi nhân loại. Satan đã khiến cho Eva nghi ngờ chân lý là lời Đức Chúa Trời phán dặn như ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 5. Như chúng ta đã nói, ý tưởng sai lầm dẫn đến xúc cảm sai lầm và hành động sai lầm. Phúc âm Giăng chương 1 câu 10 đến câu 12, chương 14 câu 6, chương 3 câu 14 đến câu 18, cho chúng ta thấy những tội lỗi tệ hại nhất con người phạm qua tâm trí khi từ chối tiếp nhận chân lý. Phúc âm Giăng chương 1 câu 10 câu 11 ghi như sau: Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian không từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình không tiếp nhận. Phúc âm Giăng chương 14 câu 6. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Phúc âm Giăng chương 3 câu 14 đến câu 18. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, không phải để phán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì không bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Đó là Phúc âm Giăng chương 3 câu 14 đến câu 18. Chúa Giêsu là mặc khải tuyệt đối đầy trọn về Đức Chúa Trời và về chân lý của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu con người không tiếp nhận Chúa Giêsu thì cũng có nghĩa là không tiếp nhận Đức Chúa Trời, cũng như không tiếp nhận chân lý của Ngài. Nếu tin nhận Chúa cứu thế Giêsu là căn bản duy nhất của sự cứu rỗi thì từ chối tiếp nhận Ngài là quyết định và chọn lựa chắc chắn nhất đi vào địa ngục. Đức Chúa Trời truyền bảo con người từ bỏ tội lỗi, từ bỏ đường cũ và tiếp nhận tin mừng, đặt trọn lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu để được cứu rỗi. Nhưng nếu con người cự tuyệt, từ chối không tin mà tìm con đường khác thì đó chính là thái độ loại bỏ chân lý của Đức Chúa Trời và loại bỏ chính Ngài. Khía cạnh thứ hai của tội là lãnh đạm với tình thương của Chúa. Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 16 cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài muốn con người chia sẻ bản chất yêu thương của Ngài. Ngài đã tạo dựng con người, ban cho bản chất giống Ngài với khả năng yêu và nhu cầu cần được yêu để các nhu cầu về xúc cảm của chúng ta được đáp ứng. Chấp nhận tình yêu của Chúa là cách duy nhất để giải cứu con người khỏi tính ích kỷ, nghi ngờ, buồn giận, sợ hãi, kiêu ngạo, tranh chiến, hung bạo. Món quà yêu thương lớn nhất Đức Chúa Trời ban cho nhân loại là Chúa cứu thế Giêsu, bày tỏ chiều sâu vô biên tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta khi tiếp nhận tình yêu của Ngài thì cũng sẵn sàng đổ đầy tình yêu đó vào cho người khác, như sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 5 câu 5, và hy vọng không làm cho hổ thẹn vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đó là Roma chương 5 câu 5. Khi lòng chúng ta được đổ đầy tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ đáp ứng với tình yêu đó bằng lòng tin cậy, tín thác, tùng phục, tràn tuôn ra bằng cuộc sống tận hiến với những lời ngợi khen cảm tạ chân thành. Không đáp ứng với tình yêu của Chúa, tâm hồn của chúng ta không được biến đổi. Những hình thức thờ phượng của chúng ta chỉ là những biểu hiện vô hồn, cạn cợt bề ngoài. Người từ chối không tiếp nhận tình yêu của Chúa, không để cho tình yêu của Chúa chế ngự, chi phối tâm hồn và đời sống là người loại bỏ Chúa. Có lẽ nhiều người từng nghĩ rằng từ chối tình yêu của Đức Chúa Trời không phải là một tội nghiêm trọng, nhưng chúng ta cần đối chiếu với lời Chúa để thấy rằng không yêu mến Chúa hết lòng là đã phạm vào giới răn lớn nhất. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22, câu 36 đến câu 38 ghi như sau: Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa cứu thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.